cái cảm giác mà cũng không có để cho mình có được cái yên tu đâu. Cho nên con hồi con chưa có tu thì con thấy nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến những cái tai nạn cái này cái kia, bệnh tật cái gì nó khổ, nhưng mà nó không có như vậy. Hãy bước vô mình ráng tu rồi bắt đầu nó đổ ra ngoài, nó đổ ra tùm lum ở ngoài đó, để rồi bắt đầu nó làm cho mình động làm cho mình tu cũng được. Nó đó làm cái kia mà biết thật nó là ma duyên á, nó đến nó để làm cho mình. Nhưng mà khi đó mình bền chí nhờ một cái vị thầy người ta trợ giúp cho mình, người ta tiên lên, người ta an ủi cho những người hoàng, những vực thẳng, nó mới bị động rồi. Thì cái người trong nó mới được yên. Và cái người trong mà được yên rồi thì tức là họ chuyển. Họ chuyển thành ra nó dồn dập những cái nghiệp lực đó để cho nó làm động. Thì bắt đầu bây giờ nhờ cái sự mà chuyển quá của vị thầy nó giúp đỡ, cái lực của vị thầy giúp đỡ cho gia đình của mình được yên. Rồi bắt đầu mình được an ủi, mình được an ổn được. Thì bắt đầu mình tu nó, mình mới ở trong cái chuyện pháp an lạc, nó mới chuyển từng cái nhân quả. Bắt đầu cái một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng sau, gia đình của mình nó không có dồn dập những cái chuyện xấu nữa, mà được tin thì nó tốt hết. Mới đầu thì mấy con vô cái chuyện gia đình của mình đó, từ nào tới giờ đi xong khi vô tu xong mà nó đổ con cái chuyện này chuyện kia thì cứ nó phát ra nó bệnh đi nằm nhà thương rồi. Thấy nghe con mà đi nằm nhà thương rồi mình ngồi được không vậy? Con thấy giờ đó là những cái nhân quả nghiệp.
Với cái người mà làm cho người khác tu đó, hoặc là cái hành vi đó, nó không để làm những sự nhỏ. Như con lên để đợi lỡ ở đây với đó mình thầy với tổ ốc kia mấy cô đó mà người tiểu còn có cái diện lớn như này, có biết bao nhiêu là cái tóc rồi mỗi cái tóc có phòng thấm lên cây từng viên gạch rồi thêm cấp rồi tiếp cấp rồi đóng cơ rồi làm những chuyện đó mà mình làm ra rồi làm nói những chuyện đó để cho mọi người cũng biết.
Đúng là nói chung là đúng là cái việc làm cũng dữ. Coi như mà làm lơ mơ thì coi như là làm nhưng mà vậy mà mình cảm thấy thiếu sự chú ý khác rất nhiều. Nếu mà trong cái điều kiện mà cho tôi mà cho tốt thì thầy không có bằng cái công việc biết tin biết khác này, không có bằng cái việc tin tin khác này. Cả từ khi mà phản thảo cho thầy chứng khác cho đến in thầy chứng khác hoàn toàn là chỉ có mình thầy được hết. Còn ngủ đánh đi tin nó có bác sĩ chú về như na thì chú tư chú đánh phụ thành ra nó để cho thầy đó còn cái thằng nào đang trí thằng nào thì là cho nó thành cái đang khác thì hoàn toàn là thành cái chất thật thầy làm nhiều thầy tới in cái việc khác tới dán cái việc khác thầy cũng làm hết thầy nhờ mấy chú kia khiến cái còn thầy khiến thì cái dao nó nặng quá thầy cứ hỏi nhờ mấy chú kia nó có sức mạnh nó kéo thành dao chứ. Coi như ở đây coi như mình làm ra hoàn toàn là
con nghe con với mẹ con nó thường hay đi từ ở bên Mỹ đó, ở cái chỗ đó là hồi xưa lúc nào cũng có mấy chục người đó, cái chục người mà thanh niên khỏe mạnh đó, mà làm liên tục làm tốt liên tục như vậy đó thì mới cái điều gì mới vững nổi. Mà khi mình làm như vậy đó thì không còn gì để tự hạnh đó. Nên có chuyện mình làm quen đó, thế thì mình xuống với mình ngồi tiền đó, mình coi tiền đó. Tại vì mình ngồi tiền đó, trong khi những người khác mình coi làm mình gọt đó, thì mình thấy tiền. Nên cuối cùng đó là bây giờ cầm lại ngại, không dám xuống nữa. Thế gì đó xuống đó thì phải làm chứ không có tu hành nữa.
Đúng vậy, mọi người người ta đi làm hết, người yêu mình chứ mình ngồi tu không thì có tiền. Còn ở đây con thấy con về đây mọi người là tu mình chỉ còn có số người chỉ ít chút ít thôi về làm để mà lo cái đầy thấp ở đây thôi, cái tự ở đây thôi. Đối với việc ở bên ngoài nhà nước chính quyền thì cũng có của út của lo họ nhà bên ngoài thì đang tu nước thì tự lo chợ búa tự lo hết rồi thậm chí như về phát hành kinh sách lo thì kia thì tôi cũng lo hết. Còn thầy thì chỉ dạy rồi hướng dẫn thì viết kinh sách rồi in ấn
phải có trí tuệ dữ lắm mới làm hết những chuyện như vậy mình thích dễ dàng như vậy
để giúp cho mọi người khác để tu. Nhưng mà thầy thấy cái sự mà hướng dẫn như vậy nó cũng chưa còn coi như chưa còn như con đến đây á có điều có tiếp xúc thì chưa thầy tiếp tục cái người thì tiếp xúc có thứ hết rồi vậy đó con cũng
không có hỏi gì thầy như con thì nó
Yeah. 24 giờ khi mà cái tâm nó không sống giật nó không có buồn ngủ. Thế là nó đã định được rồi thì nó không buồn ngủ. Nó không buồn ngủ con mà nó khỏe đó. Nó không buồn ngủ mà nó khỏe. Còn mình bây giờ mà nó không buồn ngủ đó, thì coi chừng nó bệnh. Còn tới chừng đó nó nhập định. Tại vì nó nhập định, cái tâm nó nhập trong cái định. Cái định cái gì? Định ly dục. Tại nó nhập cái tâm nó nhập đó, nó không buồn ngủ. Nó không có cái mạch nhập. Nó thức trước luôn 24 giờ. Già có thể kéo dài 48 mà nhiều hơn nữa. Nó coi cái thời gian của nó không phải là như bình giờ ngồi một tiếng hồ coi lâu, không phải đâu, nó không coi lâu đâu, nó một ngày nó coi nắng nắng ngủ nhé. An lạc đến cái mức độ mà người ta thấy nó thích thú, nó không còn thấy cái thời gian. Cho nên như vậy là nó không thấy buồn ngủ, nó không thấy có cái thời gian kia ra ngủ, nghỉ người kia. Vì nó an lạc chưa tìm thấy. Đó là lúc bây giờ là lúc năng lực của nó được quyết định. Nó có được dạy với người ta, nó được dạy, nó sinh mãn như giống. Vì Đức Phật nói khi mình nhập được cơ thiền rồi, thì mình còn phải tu tập cho sung mãn cái cơ thiền. Mà khi nó được sung mãn là luôn luôn 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn là vô hạn. Nó không ngủ mà nó lại khỏe chứ không phải không ngủ mà còn. Cái đó là tâm. Bởi vì thầy nói khi mà nó cái tâm đó, nó quay vô nó dậy rồi nó được rồi. Có người mình biết cái này cái ngủ mà cái khỏe cái gì, nó hoàn mà lại biết. Không có cái gì mà có thể nói là cái việc làm cái gì nên được không có ăn cái bánh ngon mà nó đi làm cái này được. Không có cái hạnh phúc gì ở trên thế gian này mà cái việc làm được cái này. Vì nó ly dục nó mới được cái này thôi. Thì cái này cái tuyệt vời đó, nó không phải là một cái trạng thái việc làm thật sự. Nó giúp cho mình cái tâm hồn thanh thản mà nó không có mệt nhọc, nó không có cái gì làm cho mình thấy nó sức khỏe của mình nó làm như nó không nó hoàn toàn như nó an ổn, nó thoải mái, nó yên ổn. Cái nó có nghe nó nói cái này cao cái kia nữa cho nó không có nghe nó an ổn cả thân cả đó. Nên khi nó nhập được rồi thì các con thấy được rồi đó. Cho nên cái người mà người ta tu mà đến cái nhập được như vậy đó thì luôn luôn người ta tìm thấy ở trong đó. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy làm việc thì thầy suy nghĩ thì viết lách này kia hoặc làm cái tinh thánh hoặc là cái tô hoặc này kia thì làm thì cái đầu óc thì suy nghĩ. Nhưng mà sau khi thầy nghĩ là cái tâm này nó quay vô nhập lại cái định đó. Cho nên nó phục hồi cơ thể sạch sẽ. Rồi bắt đầu thầy làm việc đó, thì nó hoạt động trở lại đó. Thì mấy con mà nghe nó hoạt động trở lại đó, thì thầy có ho mới chứ. Mà khi mà thầy ngồi yên nghĩ thì các con nó không nghe là lúc bây giờ nó là lúc thầy không có hoạt động đó. Nó tập yên hồi, cái này không có bệnh chút nào gì. Nó phục hồi là hết khỏe lắm. Cho nên bây giờ các con khi mà các con nghĩ cái tâm mình nó phóng ra tầm bậy. Còn thầy nghĩ thì cái tâm nó quay vô. Mà nó khác các con vậy. Con ra vậy thôi, chứ không thầy nó được nghĩ thôi nó sẽ. Chứ còn cái sức thật tuổi thầy mà làm việc như vậy mà nó không được cái tâm nghĩ như vậy mà nó rồi mà nó như mấy con mà nó cứ bóng ra vậy thì thể cái cơ thể cho nó chịu. Ok. Nói cho nên khi mà nhập cơ thiền thì nó con thấy ăn hay thầy mà như thầy chịu. Cho nên khi nào mà tới đó rồi thì các con mau mau về đây rồi. Không người nào mà rời khỏi thầy á. Nghĩa là khi mà tâm quy vô rồi thì có cái lực rồi thì chỉ có hướng tâm bày bản cái được. Về đây thì dạy cho các. Phải chỉ ra cái điểm của nó ngay liền thấy cái gì. Thì ngay đó.
Thì bây giờ. Vì là căn bản mà tập ra nó là nó nằm ở trong cái cuốn sách nào mà trong cuốn thì căn bản hay là trong cuốn này.
Cái căn bản là tiền căn bản
đó. Để căn bản mới được tập tập bây giờ là trong cuốn thì mình bày bản. Con không có đem ra xuống đó thì
thầy
cứ
cho con cái khi mà ở trên túi nhiệt khí mà để lưu các tiết nhiệt nó sẽ hết nó chỉ từng giai đoạn nhưng mà nó là sự việc cái quá trình tư cái căn bản của cái việc này để cái việc thật ăn thì do đó thì thầy nó còn là kỹ lại cho cái việc thân bản. Nó còn cái tập hai là cái tập để mình đọc sách lệ. Thầy chưa có sợ là tại vì mình có đi chưa có thấy. Bởi vì trong cái tập hai đó, về cái tập hai mà thiền căn bản là tập hai thì nó nói về cách thức mà chúng ta nhập định. Mà khi mà tâm mà nó không muốn dạt rời, nó quay vô, nó định, nó đứt thân nó rời đó. Thì lúc bây giờ những cái hiện tượng nó hiện ra. Hiện ra như hào quang, tất cả mọi cái hiện ra. Thì lúc bây giờ đã cái người tu á, mình hướng dài cái định cái nhập cái định nghị thiền á thì chúng ta phải phá tất cả những cái trạng thái đó, cái thức phá nó như thế nào, phá xong tất cả những cái trạng thái mà nó hiện ra những cái tiếng trạng thật, cái tiếng của nó mặc tưởng á, người ta có nghe tiếng động mà mình nghe, người ta không nghe tiếng nói mình nghe, người ta có thấy hào quang mà mình thấy, nên những cái tiếng những cái chuyện mà xảy ra đó thì cái người mà hành giả đó phải thực hiện cái bước đầu này vào cái công việc này, thì cái người đó phải thực hiện xả ly cái này, phải xả cái này, phải xả nó bằng cách nào. Ví dụ như bây giờ ngồi đây mà hào quang sáng khắp cái nhà này, phải làm lúc con như lúc này coi như là lúc này sáng tinh vậy. Mới đầu thì chỉ có mình thấy thôi, sau đó người ta thấy, người khác người ta thấy, nhưng mà có người thấy mà người không nữa. Cái người nào mà cái tưởng của họ tương ưng với mình, họ thấy cái nhà của mình cũng thấy như vậy. Còn cái người mà cái tưởng họ không có tương ưng với mình, họ nhìn thấy, cho nên nói là có người mà nặng cái dưới, người nhẹ dưới đó. Nó hợp với cái tưởng của mình thì họ thấy mình ngồi ở trong cái khách này, mình ngồi hào quang nó tỏa ra. Còn cái người mà không thấy thì cái người nó nặng cái dưới, đó là cái gì, nó là tưởng. Cho nên cái người nào mà tương ưng với mình, cái tưởng của họ tương ưng với mình, còn người nào tương ưng với mình. Do đó cái người tu đó, giai đoạn đó thì họ phải xả cái đó, thì coi như là thầy sư dạy cho mình cái thức xả, thì cái ngồi khách đó thì nhà khách giữa những người nào có đi tới được thầy lý đó. Thân đò tâm sáng, cái thân của con là cái thân của con, cho nên cái thân của con là tứ đại, là tai, chân, mắt, má, tai, của miệng, thân ý, còn tất cả những cái này nó nằm ở trên cái thân của con là cái thân. Còn cái thọ thì nó có hai phần, thọ thì nó có hai phần, một phần thuộc về thân, một phần thuộc về tâm. Cái phần thuộc về tâm á, thì khi nó có sự phiền não, lo lắng, buồn rầu thì đó nó là thọ về tâm. Còn cái thọ về thân thì khi nó đau, nhức chỗ này, nhớ chỗ kia, đó là cái thọ về thân. Nó đây hai cái phần nó rõ ràng. Cho nên khi buồn, khi mà con phiền não, con buồn rầu á, thì nó thuộc về tâm. Đó. Cho nên ở đây con thấy thân thọ, thì cái thọ con đã hiểu nó thọ về thân thế nào, họ về thân thế nào con hiểu rồi, thì do đó cái thân là con biết rồi, nào cái thân là cái tổng giác chung là cái thân nào thì khác nó là con biết rồi, thì đó là thân. Rồi còn cái thọ thì con biết là cái thọ nó thì thân nó thì nó đau nhức cái này cái kia, nó nhớ nó khó chịu thì đó là cái thân. Còn cái nó phiền não, nó buồn rầu, nó lo lắng thì nó thọ về tâm. Cái thọ nó để chỉ cho các con nhận cho được cái thọ đó thì nó cái thân đó, thân rồi thân. Rồi bây giờ thân thọ tâm thì cái tâm nó như thế nào? Cái tâm là cái niệm nó khởi ra, nó không khởi ra thì con thấy cái tâm. Con hiểu không? Nó khởi ra có nghe nghĩa, nó nghĩ suy nghĩ cái này kia là nó sẽ tâm. Con phải nhận rõ cái tâm chứ. Khi mà nhận rõ được cái tâm đó rồi thì cho nên mỗi tâm niệm của mình mà nó khởi ra thì mình lâu nó sẽ lặng. Mình để cho nó định vô cái thân, nó nói cái tâm thì nó định vô cái thân, sao mà lại phóng ra hoài mà cứ nghĩ cái này cái kia. Cho nên đó mình biết nó là cái tâm, phải không? Bây giờ thân, thọ, tâm con đã biết là gì? Bây giờ thấy pháp. Pháp bây giờ đó, mình chỉ cho. Con thấy bây giờ cái thân của con đây nè, toàn thân con cũng là một cái. Bây giờ cái bàn này cũng cái pháp, cái nhà này cũng cái pháp, cái cây kia cũng cái pháp, lá cây cũng pháp, mà mây gió rồi tất cả những cái vật xung quanh chúng ta đều là các pháp. Và các pháp nó sẽ xâm chiếm, nó làm chúng ta đạo rồi, nó sẽ đến với chúng ta làm đạo. Còn cái thân này bây giờ nó bình thường, nó có gì hết, nó là một pháp đó. Nhưng mà khi bây giờ nó nhức, nó làm cho chúng ta đau khổ thì đó là pháp xâm chiếm giờ vì họ làm chúng ta đạo rồi. Cho nên vậy mình phải quán thân, mình phải đẩy lui các họ nó ra, nó là thuộc về pháp rồi. Cho nên pháp nó có ở trong mà nó có ngoài, nó còn lưng nó đủ hết mà luôn luôn tác động làm cho chúng ta bốn cái chỗ này nó làm cái bốn cái chỗ này nó bị động hết. Khi nó không tác động thôi nó tác động được không có tác pháp chúng ta nó bị động, bởi vì nó là một cái khối. Khi cái thân nó bị động thì cái tâm nó bị động, mà cái tâm bị động thì cái thọ nó có, mà cái thọ nó có thì dạy do tác pháp. Con thấy không, nó là một khối, nó mà đâu có lời lời được đâu. Cho nên vì vậy đó, lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng cái tâm trở lại, đi ngược lại cái chỗ mà nó làm tiếng ngại pháp này, nghỉ lui tiếng ngại pháp này ra, nó giúp cho cái tâm chúng ta thanh tạng an lạc. Vì vậy mà cái người mà tu vậy gọi là tu trí niệm xứ, ở trên bốn chỗ đó để lui các tiếng ngại pháp, gọi là trí niệm xứ. Vì vậy mà thầy giảng tiếng niệm xứ thì không giống ai hết, nhưng mà có vậy thôi. Còn người ta giảng tiếng niệm xứ chứ mà tu không có vậy, phải không con em? Đó như mình thực tế và cụ thể là mình ở trên đó, mình cứ đẩy lui các kiến hệ pháp ở trên bốn chỗ này đó, thì như vậy là tâm mình sẽ thanh thản, có giải thoát liền ngay. Và nếu mà nó giải thoát hoài từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này đến giờ khác, thì tức là mình thành thật rồi. Tại vì mình hết khổ rồi thì nó giải thoát hết rồi. Họ nó cũng không đánh, không làm cho mình đau nè, tâm của mình thì nó không khởi nè, mà thân của mình thì nó an ổn nè, mà các pháp lên đến nó không làm cho mình tiến gì hết được, nó không tâm tiến với sáu căn của mình được, thì như vậy là mình nó thật như con đi giải thoát rồi, nó là bất động tâm rồi đó. Nhưng mà ở trên cái tứ niệm xứ là tu là giải thoát vậy đó. Cho nên Phật nói người nào tu tứ niệm xứ từ một ngày đến bảy ngày là phải viên mãn, phải thành tựu, mà bảy ngày không được là bảy tháng, bảy tháng được là bảy năm, là phải xong, không có người nào không xong. không phải xác định trong cái bài tứ niệm xứ, cho nên nó bảy ngày bảy tháng bảy ngày. Mà muốn tu tứ niệm xứ thì trước khi mình phải tu tứ chính cần nè, rồi phải tu giới luật nè, phải tu định tứ thánh định, tu tùm lum đủ thứ hết rồi mới coi như là mình trở lại mình mới ở trên tứ chính cần, tứ niệm xứ mình mới nhảy lên hết chứ này ha, để cho tâm định không dần. Thì bây giờ để giữ tâm không có dần ở trên tứ niệm xứ. Bởi vì bây giờ cái tay mình nó đau là tâm nó phóng ra trong chỗ đau rồi, nó phóng giật ra đau rồi, à, cho nên mình đẩy lui được cái đau thì cái tâm mình nó không phóng giật nữa thì nó được như vậy. Nó đơn giản mà nó hiểu, rồi mình cố gắng mình khắc phục mình cứ tu từng chút từng chút từng chút vậy đó, rồi mình biết theo đặc tướng mình lúc nào xả nghĩ, chứ không phải là bắt buộc tu liên tục vậy thì chịu nổi đâu. Xả nghĩ tu tập dần 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 từ đó thời gian không dần không dần, biết nó lắp hết 24 tiếng đồng hồ không còn nữa. Đức Phật xác định các con thấy à, từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Từ 1 ngày thì có 12 tiếng hồ. Mà 12 tiếng hồ con từ sáng tới chiều mà không phóng dật thì con cũng xong rồi, chưa 24 tiếng hồ đâu, phải không? Con hiểu không? Có nghĩa là từ sáng đến chiều mà tâm con không phóng dật là con đã thành tựu rồi. Thì con kéo dài thêm một đêm nữa 12 tiếng hồ nữa là 24 tiếng hồ thì chắc ăn quá à, coi như là lúc này bây giờ nhập định dễ rồi. Thầy đấy mấy con tu, thầy nói thì quá dễ hả? Mà tôi mà nghe thấy
nói mình nghe đơn giản thôi, đừng lượng chút xíu là phóng tâm rồi.
Phóng tâm mà cái tâm nó dễ rồi. Rồi bây giờ con còn hỏi gì thì nói không? Hết rồi con. Rồi thầy sẽ đưa được cho con. Rồi thầy sẽ hát rồi thầy con. Nó còn hiểu giờ nữa, giờ đúng đó. Nó hoạt động trở lại, còn cái này điểm diệt mà còn kia nó chỉ rớt trên không. Thành ra nó các căn nó còn đang hoạt động mà nhưng mà nó không nghe. Cũng như mình ngủ nó hoạt động vậy nó không nghe thôi. Nhưng mà có tiếng động lớn của mình giật mình đó. Con hiểu yêu như biết nữa.
Mình đang nghĩ là mình đang ở trong cảnh đó. Mà lúc đó anh đang ở trong, anh nói là anh đang ở trong định. Bạn mua cái định luôn nữa. Tôi đã nói
mình chủ trùng dưới dạng nữa. Thầy nói bây giờ thầy ngồi đây nè, thì tâm của thầy nó phóng dật theo cỏ cây ngay, thì thấy nó không có cái niệm gì trong này, thì thấy nó an à. Tâm của thầy thường thấy ngay, thì thấy cây cỏ mỗi điều nó là tâm phóng dật. Mà người ta tưởng nó, nếu mà chúng ta tưởng ra đó thì coi như tâm mình có chủ trùng trong dạng nữa. Nên nó thấy, từ từ nó dính ở trong các cây, nó đâu có cái thác cái chuyện gì trong này đâu. Cho nên từ từ mình thấy tâm mình nó hòa đồng cả vũ trụ, thế nào mình thấy cũng có tâm mình đó. Do đó là mình tự chứ thì thật tâm mình đang phóng dật thôi, nó đang theo các nó đấy, nhưng mà mình tưởng nó là vũ trụ, cho nên mình bị tưởng cái tự tại ra cái tâm mình đang phóng dật. Nếu mà tâm nó định thì nó sẽ định dật thân, chứ nó không bao giờ nó định cái trên ngàn cây mậy cỏ mây gió lại. Mà bây giờ mình đang ngồi thiền nó định cái gì, mà sẽ định lại là thấy mình như vũ trụ dạng hữu cây cỏ rồi kia nè. Bởi vì ông Phật ông xác định tâm định trên thân, thì thân sẽ định là cái tâm, thì đó mới là chính định. Còn mà nó định cái khác, giống như bây giờ con đang ngồi đây mà con thấy cái tâm con nó tập trung ở cái điểm thì là lạc ra rồi đó. Nó cũng tập trung không có vọng tưởng mà nó tập trung ở ngoài, nó định ở ngoài chứ không phải định ở tâm. Nó phóng ra ngoài rồi, Còn khi nào mà nó định vô trong cái thân nó thì nó biết nó thở ra vô ra vô, hay là nó định cái thân là nó định rồi thì trên cái thân cũng để rồi cái thân nó sẽ định lại nó ở đây. Cho nên hai cái nó thành một khối thì nó mới thực hiện được cái thân. Còn mình tách lìa ra khỏi cái thân mà nó định nó hoài rồi thì nó làm sao cái thân này định vô cái này được nữa. Còn hiểu không? Cái thân nó phải định lại cái tâm của nó ở đây. Mà cái tâm mình nó đạt cái chỗ đó làm sao cái thân nó đem lại đây nó chôn cái chỗ này được. Không hiểu không? Cho nên cái thân không có định trên cái chỗ đó được. Cho nên nó hai cái này không nhắc gì ra được. Mà người ta sai. Có nhiều người mà vẽ một cái điểm để họ tập trung với cái thân đó. Đó là họ muốn đem cái thân định vào đó. Thì cái đó là. Cho nên ví dụ như bây giờ thay vì cái tâm của mình nó định ở trên cái thân của nó thì thiền những sắc tệ thì nó mắc buộc định ở trên cái tình trạng của cái bụng. Nó định trên cái hành động của cái bụng. Nhưng mà cái hơi thở mình di tế nó thở rất nhiễm mà cái bụng nó không tình trạng nữa thì lấy cái gì mà định? Phải không? Con thấy cái hơi thở bây giờ nó còn thở thôi thì nó cái bụng nó lên xuống. Nhưng mà khi mà nó thở mà di tế đến cái mức độ mà mình không còn thấy cái bụng nó không lên xuống nữa thì lấy cái gì mà định được? Vậy mà khi mà mình định thì cái hơi mình thở mình biết là nhỏ nhẹ, đến mức nhỏ nhẹ nó vẫn định cho nó được, nó vẫn biết. Cho nên nó còn định được. Cho nên Phật bảo mình định niệm hơi thở không có được định cho khác, để cho khác nữa. Cho nên cái sai là mình tưởng ra hồi cái thô mình tưởng là đúng, mà người tu thì thấy cũng dễ. Nhưng mà khi mà tới cái di tế rồi cái họ mất cái chỗ rồi cái nó mất định. Không biết họ lạc cái không, nếu mất cái chỗ điểm của mình định thì nó sẽ lạc là cái sáng pháp. Nó hoài thì nó đi ra hoài. Tại con khéo léo chả đụng chạm. Đúng là bởi vì cái pháp tổ chức quan là do các tổ đặt ra. Cái tỳ trước là do lực diệu pháp môn đặt ra. Bởi vì tổ tỳ chỉ là do ngày thứ hai đặt ra. Đặt ra cái pháp mà lực diệu pháp môn. Cho nên tùy tức là cũng của ngày thiên hai. Cái sổ tức là cũng của ngày thiên hai. Nhưng cái sổ tức đó thì nó có từ cái thời mà ngày thân hội, tương thân hội, ngày tương thân hội, ngày viết cái tiếng An Bang chú ý đó thì cái sổ tức đó nó có. Cho nên nó sổ tức là nó thuộc về đại thừa hết. Cho nên cái này nó không phải duyên tỷ. Còn duyên tỷ thì dạy định niệm hơi thở, chứ không quán định hơi thở. Định niệm tức là cái tâm nó định lên một lần và là định niệm. Vì vậy cho nên khi mà tôi vừa tiếp tức nhập tức thì Đức Phật cứ bắt buộc mình phải hướng tâm nhé. Tôi biết tôi thở hết vô, tôi biết tôi thở ra, hoặc là quán đi thân, quán đi thân, hoặc là toàn thân an tịnh, toàn tâm an tịnh. Thì cứ nhắc lần này chúng ta có được định cho cái tâm nó bám trong hơi thở, chỉ duy nhất thôi. Nhưng mà tâm không có giật thì nó lại định hơi thở thì không có hướng. Nó đặc biệt khi mình tu hơi thở thì mình phải hướng nhắc tới nhắc lui. Mà khi tâm nó định vô hơi thở thì không cần nhắc nữa. Nó lại xa rồi. Mà không thể gọi tỳ tức được. Bởi vì tỳ tức là mình bắt cái tâm của mình theo cái hơi thở. Còn cái này tự nó định lên mà. Chứ tôi đâu có bắt nó đâu. Tôi tại vì tôi bảo nó thầm còn con vật đi dục giá pháp đi. Thì bây giờ nó không biết ở đâu mà nó đáp hết. Nó phải đáp vô hơi thở nó thôi. Đó là nó định. Nó không có chỗ nào nó đứng được nữa hết. Thì bây giờ nó phải vô trong hơi thở. Nó đứng vô đâu bây giờ là sao vậy? Con thấy nó có mình để cho nó cái cửa để cho nó định vô đó. Mà mình không bắt buộc nó vô hơi thở. Cho nên vì vậy mà mới đầu thì tập mình cho quen hơi thở, sau đó mình xả không tu hơi thở nữa. Nhưng mà mình tu cứ xả tâm thôi. Rồi bắt đầu nó có cái kẻ chỗ để cái hơi thở đó chờ cho nó không có chỗ nào nó phải nhả vô đó nó định. Phải không? Mình để cái chỗ cho nó định vô đó, cho nó cái nhà của nó mình kết sẵn. Nhưng mà mình không bắt buộc nó vô ở cái nhà đâu. Nhưng mà nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết. Phải không? Cái tâm nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết. Bắt buộc còn cái chỗ này nó phải nhôi vô thở. Còn cái ông Phật hay lắm. Mà hễ khi mà tu mà bắt buộc mà vô hơi thở với cái tâm mà đẹp nó vô hơi thở thì bắt cứ quán hoài, không có để cho nó dính ở trong hơi thở. À, cho nó quen cái đó rồi bắt đầu cái không có tu hơi thở nữa. Thì bắt đầu cứ mình cất cái nhà hơi thở đi sẵn đó. Nhưng mà cuối cùng nó đáp vô ở chỗ nhà nào thì mình cứ đuổi nó hết, không có cho nó ở. Mà chỉ có nó vô cái nhà hơi thở ở thì mình cho thôi. Mà do đó nó được dính. Còn hiểu được cái chỗ mà thầy nói rồi thì các con cứ nhắc nó thì các con nó sẽ thấy định vô. Mà nó định vô đó là nó ly dục cái ác pháp, nó định vô. Tức là nó không khởi niệm, nó không giận nữa. Có nhiêu đó thôi, mà bị nhiêu đó xong rồi thì khi mà nó định vô đó rồi thì bắt đầu nó có cái năng lực rồi, nó có đủ cái năng lực mà để nó tỉnh chỉ, nó ngưng các hành, nó thanh thanh, nó mặc dù thì chết chết. Và nó đủ sức nó dẫn thanh, nó thanh. Nó đủ cái sức nó dẫn đi được. Cũng như mình có cái lệnh rồi, bây giờ mình tìm lệnh rồi nó làm cho Cho nên từ cái chỗ tu đó mà thầy thấy cái đường mà đi rất cụ thể đó, mà chỉ cái duyên tầm cái hoàn cảnh mình thuận tiện là mình tu mau. Cho nên thầy biết cái hoàn cảnh của hai đứa mà người ta tu thầy nói thật vui. Nếu mà 6 tháng mà nói con là chuyên cần tu kỹ lưỡng những ngày 6 tháng không xong thầy vô được. Đúng là thầy đó, thầy bảo đảm với con hả? Cái hoàn cảnh như vậy thầy nói, cái hoàn cảnh của thầy ngày đó mẹ nói cô cố thì do kinh tế sống thì đâu còn lo đói lo no gì đâu. Mà không có Phật tử nào đến dưới này thầy đây cũng như con như vậy không thầy Phật cho nó. Thấy không? Vì vậy cho nên vì vậy mà thầy cứ ngồi trong hết thầy cứ tu. Thầy suốt ngày không có giờ nào cái hở mà thầy cũng nhắc mâm này đâu. Thậm chí như chừng nào buồn ngủ là thầy đi ngủ, mà không buồn ngủ là thầy cứ thầy hiểu nó thầy. Thầy nhập vô cái thiền thầy thôi. Bởi vì thầy đã hiểu đi dục đi áo pháp nữa thì thầy cứ lồi đầu nó kéo hoài. Biết rồi nó đậu đâu không được, nó bắt buộc nó đậu hơi thở thầy nó đậu nó nghĩ cho nó ở trong cái nhà đó được 24 tiếng đồng hồ thì ra lệnh thầy bắt đầu thầy nhập pháp được. Thầy nói đúng rồi, thầy pháp hay được chứ. Chỉ có nhiều được thôi, không ai biết đâu mà làm. Mình cứ sao tháng, cả mình biết vậy thì cách đây 10 năm là mình đã thăm được, mà đây nó thể biết ra gì, khỏi cần phải lên mặt sơn nữa quá. À bây giờ ăn á thì không khó đâu con, cái ngủ nó hơi khó rồi đó. Thành ra cái người mọi nội tu sĩ về đây á, là cái ngủ họ đã rớt hết, chỉ còn cái thầy chân thành lặng thì chiến thắng cái ngủ dữ lắm, nghĩa là đi thấm lũi với kinh. Thầy phải bắt cái ghế, nó kinh vậy nó có nước, thầy bắt cái ghế meo vậy buồn ngủ, thầy cho mình, tao ngồi đây tiếng đó cho mày lặn cho thật chân. Vậy chứ mà nó sợ con, nó không dám ngủ. Nó có vậy nó không dám ngủ, đó còn biết cái kinh hay không? Mà bắt cái ghế ra ở giữa cái bờ kinh mà để meo cái ghế vậy đó. Thầy ngồi, đây đó, cho mày buồn ngủ, mày lũi dưới đó là mày lặn mày chết. Vậy mà nó không dám. Chứ còn đi chứ còn nó lũi bên đây, lũi bên kia nó ngủ. Nó ngủ mà không hay đâu, cái mình bước cái nó lũi à. Nó vậy đó, bởi vì cái ngủ nó khó lắm còn, mà phải chiến thắng. Cho nên thầy dạy các con, con nhớ năm hơi thở đi trên hành một vòng là có mục đích được. Nếu mình ngồi xuống chưa có ngủ được, nó bắt đầu đứng mà đi nó cũng chưa ngủ được, nó bắt đầu ngồi nữa. Thành ra nó ngủ không được, nó thích luôn. Rồi đây thầy có pháp để đối trị nó.
Nếu làm vậy mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì
làm
sao?
À, làm vậy thì nó sẽ hết buồn ngủ thôi. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa thì chỉ có nước mà thầy ngồi đây con đi trên hành, ngồi lên ngồi xuống đi trên hành. Có thầy ngồi đó buồn ngủ nó chạy hết. À, đi thăm thầy Ngọc Thạnh hồi đó thầy phá cái hôn cái buồn ngủ cho thầy Ngọc Thạnh là vậy đó. Thầy cũng tu vậy mà sao nó cũng ngồi lên ngồi xuống vậy đó mà nó buồn ngủ. À, cho nên thầy nói thôi được rồi, thầy sẽ làm với con. Thầy ngồi xuống đó và bắt đầu bây giờ con cứ ngồi đi năm hơi thở đi chứ thầy nói. Mà nếu mà nó còn ngủ nữa thầy cho nó một dậy. À, cho nên mà thầy ngồi rồi nó hết. Nhưng mà có cái là nó đi để mà phá được cái nó bớt nó mỏi chân. Nó mỏi chân đó, thì bò vòng vòng hết. Nếu mình ngồi rồi vậy để bò rồi lại ngồi nữa. Như vậy làm cho nó ớn thì nó không ngủ. Vậy mình dài cái lần hết. Không còn buồn ngủ mà nó tỉnh mà nó thức đúng giờ đúng cách. Để tới giờ, ví dụ như 11 giờ là đi ngủ, thì đi ngủ. Mà 2 giờ dậy là dậy chứ không dám bê trễ. Nó sợ mình hành nó quản. Vì mình cứ đứng lên ngồi xuống. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa là có thầy nữa thì nó quản. Sau đó nó hết. Thì nó há được cái gì nữa. Con phải nỗ lực lắm mà mới thắng được nó chứ cái buồn ngủ. Rồi mà con biết nó sẽ đánh con nếu mà con tập mà nó không đúng cách nữa nha. Con phá nó, con mất ngủ, coi chừng con bị tụt cân rồi con bị sắp bệnh. Đó không phải dễ đâu. Cho nên khi mà phá cái buồn ngủ mình chưa phá được buồn ngủ mà nó thành bệnh. Thầy chân thành nó tức, nó đau tức cái thượng vị. Cái chỗ này nó cứ đau tức. Thầy nói đau tức đầu thì bây giờ chết bỏ chứ nhất định không có đi ra bác sĩ, không có đi uống thuốc gì hết. Cứ lấy cái tâm mình trị thôi. Cái thượng vị nè, hết đau, không có đau nữa, cái họ là vô thường. Chết, nhất định là chết ở trên bồ đoàn, không có cái dưới bồ đoàn. À, cứ gan dạ liền. Mà thầy dùng cái thứ hướng bị lùi cái thượng vị thì nó đang phá được cái hơi cầm. Mình thấy nó tổng với thọ, nó đánh luôn cả cái hôn cầm với cái thọ luôn. Người ta hoảng sợ nó. Cho nên vừa rồi này, chú Nhu ở đây cũng tu dữ lắm đó. Mà nó đánh tới cái thọ, nó đánh nó cộng với cái hôn cầm, nó đánh cái hôn cầm chưa phá được. Mà bị mình thức để mình đấu, tăng mình ngồi lên đứng xuống, nó đồng nó đau, nó đau bệnh chứ. Thế chú quản cái kinh cốt đi, để đi về giữ thuốc ra. Nó đánh bay ra đó. Chú Nhu cũng tu dữ lắm. Nhưng mà nó đánh bay ra, thầy nói, nếu mà người nào nhắc ra trước là sợ. À là chết chứ nhất định làm. Bởi vì mình cứ học cái nhân quả. Chết là do nhân quả chứ không phải vì không chết được. Nhân quả mình bây giờ nó tới chết rồi, bây giờ có bác sĩ cũng cứu mình cũng được đó. Còn nó không chết thì nổi cái tâm lực của mình nó đẩy lui ra, sáng sát họ nó đẩy lui ra. Cho nên các con còn thấy không? Lúc trước đó, thì thầy khi nào có ho rồi thầy hay đi cô cứu thương phải không? Nhưng mà cái kỳ sau này thầy phục hồi rồi thầy không cần đi nữa. Bây giờ thầy biết cách phục hồi rồi đâu có cần phải đi cứu thương nữa. Cho nên bây giờ nó hãy có ho có gì đó, thì điều khiển thầy phục hồi là nó là mình lấy cái tâm mình trị bệnh của mình được rồi, mình biết cách rồi thì nó không có sợ nữa. Do đó mà thầy dạy với thầy cứ đẩy lui các cái chuyến này, chứ không có những cái kinh nghiệm để cho mình hướng dẫn được người ta đối trị được cái mình làm chủ được khỏi uống thuốc nó đắng mà nó hôi nó mất tâm. Anh đưa viên kỹ không? Đúng là coi như là đại thừa nó chỉ ăn cắp ở bên viên thủy mà đem ra. Bởi vì bên viên thủy thấy mình là con người của mình sinh ra là mình thừa tự là nhân quả mình có còn cái nhân quả. Cho nên mình phải nhìn thấy bằng nhân quả thì hóa giải được tất cả những cái khổ ách. Tức là những cái chiến này ha. Thì đó là rõ ràng là Đức Phật đã dạy trong kinh viên thủy rõ ràng. Cái đầu tiên con nhìn thấy nhân quả để mà hóa giải. Bây giờ con nhẫn là con cố gắng con nén tâm cái chế tâm con chịu đựng đó. Bây giờ con hóa giải cái sự chịu đựng đó đó bằng cái nhìn qua nhân quả thì Đức Phật cũng đã dạy rồi, viên thủy đã dạy rồi. Thì bây giờ đại thừa có dạy nữa cũng là cái nó trước của viên thủy thôi, chứ đại thừa đâu có trước của viên thủy được. Mình ra phải nói rằng đó là bắt trước thôi, rồi kế đó con mới thấy rằng các pháp được không. Thì ở trong kinh viên thủy Đức Phật cũng dạy vô thường khổ không vô ngã, thành ra nó cũng bắt trước mà nó nói ra như vậy thôi. Thế là sao mà có cái này nó cũng có cái kinh viên thủy. Cho nên những cái này đều là dạy chúng ta quán. Rồi bây giờ dạy về chúng ta quán cái quá khứ dai nợ hoặc cái này kia thì nó cũng đều là như vậy. Còn em nó điều quá giải được cái này mà trong kinh viên thủy dẫn dạy cái này điều kiện này để mà chúng ta biết ngăn há gì cả. Cái thức này gọi là ngăn há, ngăn cái ác pháp. Bởi vì mình quán vậy là ngăn cái ác pháp và diệt cái nơi cái tâm mình còn đang giận hờn, diệt cái ác pháp, ngăn không cho nó xâm chiếm. Mà giờ ngăn không được, nó đã xâm chiếm rồi. Thì bây giờ mình xâm chiếm rồi thì mình cứ chỉ cái nước nhẫn mình chịu đựng. Mà bây giờ nhẫn chịu đựng mà không diệt thì nó cứ nó đau khổ lên. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà phải quán xét để rồi quán xét bằng nhân quả, quán xét bằng vô thường pháp hóa vô thường khổ không. Mà do nó cuối cùng nổi lên. Thì viên thủy nó giải thoát. Chứ đâu phải đâu hết cả. Cho nên vậy, cho nên vì vậy đó mà nhiều người, nhiều cái nhà học giả đó họ mới kết hợp viên thủy những cái điều mà trùng hợp như vậy đó. Họ kết, không ngờ là các nhà đại thừa họ chỉ lấy ở trong kinh này mà họ diễn giả qua bên đó họ nói của họ, chứ thì thật ra đây họ nguyện của kinh viên thủy. Bởi vì các tổ đều là lấy kinh này rồi mà diễn giả được đẻ thêm những cái tưởng ra thôi, thành nó thành đại thừa chứ có cái gì khác. Thì do đó thì những cái này cho nên có nhiều người muốn đại thừa với viên thủy phải là thống nhất nhau, hợp nhau, nhưng mà không được. Thầy thấy không được, bởi vì cái này mấy ông có những cái bây giờ lấy những cái riêng biệt ra thì bên đại thừa không có pháp như lý tác ý, không có tác ý, hoàn toàn không có. Thì cái này là cái đặc biệt của tiểu thừa rồi, của nguyên thủy rồi. Thì bên đây không có thì bên đây không có cái mấu chốt đi vào rồi. Nhưng mà các pháp mà để thực hiện cái tâm mà lý tham sân si hay nhẫn nhục trì tịnh thì ở bên đại thừa nó có. Thì bài đại thừa nó có thì nguyên thủy là nó có trước đại thừa, tức là đại thừa phải bắt trước nguyên thủy, chứ không thể nào mà nguyên thủy bắt trước đại thừa được, phải không? Phải không? Cho nên bây giờ chúng ta lấy những cái điểm mà để mà thả cái tâm mà nhỏ nhỏ như vậy đó thì coi như là nguyên thủy với đại thừa nó có, cho nên nó sẽ phù hợp trên cái điểm nhỏ. Nhưng mà trên cái điểm mà thâu thì không được, bởi vì đại thừa nó không có đi thâu, mà nguyên thủy nó có cái pháp để mình đi thâu nhập tức định làm chủ được sinh tử, đoạn dứt tất cả những cái mầm móng cái trong linh hồn. Nó có còn chưa không có, nó không thực hiện được tâm linh. Còn thấy bên kia tu thiền nó có nói nó thực hiện được tâm linh, nó có thực hiện, nó có hướng là vô được tâm linh. Còn bên đây người ta có hướng đi đến lậu tận minh mà. Người ta có thần thông hẳn ngoài đàng hoàng nhưng mà ta không thực hiện thần thông đúng hẳn. Các con thấy từ ngày mà các con gặp thầy, thầy nói thật sự ra các con nói, thầy có thần thông sao thầy không thực hiện, thì chúng con phải coi được cái thì mình tinh tấn mình tu dữ lắm chứ gì. Tức là thầy dụ các con bằng thần thông, các con ham thần thông thì các con còn ham được muôn đời, các con làm sao đi được giáo hóa được. Cho nên thầy không bao giờ thầy thực hiện, thầy nói cho thầy biết rồi, bây giờ thầy thực hiện thần thông thì phóng hào quang, thầy bay trời. chừng đó là con chỉ còn có ham nước cái nước đó thôi, ráng mà chịu mà sống dưới luật của Phật là vì cái thành thân này chứ đâu phải là vì cái thân ly dục ác pháp của mình đó. Cho nên cái mục đích chính nó làm mất đi. Cho nên ngoại đạo nó đưa ra những cái thành thân, nó làm cho người ta mất cái mục đích chính của nó đi, nó làm cho mất cái mục đích của mình. Cho nên mà tâm nó đưa ra những cái thành thân, mà tâm Tây Tạng nó đưa ra những cái thành thân, nó làm cho người ta dưới vào đó như như La Phê La thực hiện những cái thành thân đi là đưa người ta dành cái sự nhận dưới dạng thầy thực hiện thì hoàn toàn đạo đức, đúng đạo đức đem lại lợi ích thật sự rõ ràng, rồi có đủ duyên thì thầy thực hiện sự làm chủ sự sống chết của thầy có vậy thôi, còn hoàn toàn tất cả những cái không nữa. Nhưng mà có cái người nào có thành thân mà họ muốn thi muốn thử thách thành thân với thầy thì bắt buộc thầy phải làm thành thân. Họ bay trời thầy cũng bay được, họ làm cái gì thầy cũng làm được hết. Thì cái duyên đó là tại vì có cái ông thành thâm đó mới con mới được coi, chứ còn không nó không có được coi. Cứ tử mà thầy thực hiện cái trò ảo thuật đó thầy thực hiện. Nhưng mà có cái ông nào mà luyện bùa luyện chú có thành thâm mà đến đây mà nói bây giờ thầy hàng phục được tôi á, thì tôi mới đầu thầy bằng những cái thành thâm của thầy. Bây giờ tôi bay trời nè, ông bay đi, ông bay tới đâu tôi bay tới đó. À, hai người ta bay mấy con chỉ còn cái nước mà lé mắt thôi. Phải không? Bây giờ mới có cái duyên mới con mới coi được. Chứ còn nếu mà không có duyên bây giờ các con bây giờ lại thầy mà xói đầu biểu thầy bay thì không bay, quyết định rồi bay tức là thầy làm cho các con ham thích tu để mà bay như vậy thôi, chứ không phải là tu để giải thoát. Thầy làm lợi chứ hiếm mà lấy giả mà làm Phật thì tức là nguy hiểm cho người ta. Cũng như bây giờ người ta gõ mỏ tụng kinh để cầu siêu độ an để cho người ta theo đạo Phật cái gì, để rồi mình dẫn người ta vào thiền định rồi cái gì. Nhưng mà sự thật cứ gõ mỏ tụng kinh hoài có ai mà thiền định nổi đâu, nhưng mình dẫn cái sai là nó chỉ sai của hai. Cho nên vì vậy mà tại sao mà thầy thì bác đại thừa thì bác tất cả những cái thần thông như vậy thì bác thông như vậy là biết là dẫn người ta đi đường sai rồi, không có làm sao mà phá cái sai của người ta được. Cái tâm người ta ham muốn nó mình làm sao mình phá được cái tâm ham muốn người ta. Bây giờ người ta ham muốn cái chuyện đời chứ mình phá gần chết mà không được, bây giờ thêm cái ham muốn chi diệt nữa thì trời ơi làm sao mà đặt cái dở cho mình nói. Nên đối với thầy thì thầy biết thầy làm tất cả, cho nên không phải nói ta có đủ thần thông hết, nhưng mà nhất định là ta nói đó là chuyển quá, ta nói là đó là ảo giác ảo thuật. Và cũng nói trong cái kinh tương ưng rất rõ ràng, ông phân biệt cho chúng ta ba loại thần thông: thần thông giáo hóa, thần thông trí giác, thần thông biến hóa. Ba loại thần thông này ta chỉ chấp nhận có thần thông giáo hóa, tức là cái thần thông mà đạo đức thôi. Cái người mà sống đúng đạo đức là thần thông đó, thần thông đó là thần thông có lợi ích. Còn cái thần thông mà trí giác là nói chuyện quá khứ vị lai, người ta nói chuyện gia đình người ta, cái chuyện gói khoa đó thì Phật không chấp nhận, nó là chuyển hóa người đã không có lợi ích gì. Rồi thành thông mà biến quá ban trời mà quá ra chim ra cọp đeo voi gấu, đều là cái ảo giác làm cho người thấy mê chơi chứ không có lợi ích. Không chấp nhận. Cho nên thầy đã thăm cái lý của Phật, thăm cái lời dạy của Đức Phật, cho nên thầy biết được này. Nhưng mà đúng lúc thầy sẽ thực hiện, có việc thầy sẽ thực hiện. Ngoài không có việc bây giờ, không có ông thành thông nào mà dám lại đây. Thầy nói thật sự gì có ông nào mà nói thành thông đến đây thầy hét tiếng là còn cũng rung, chứ đừng nói thành thông. Chứ khỏi cần không bài. Thầy nói thiệt có thần thông là gọi lợi nhìn thầy là quán sợ rồi. Cái người nào mà có tu thần thông rồi thấy thầy sợ. Cho nên chú Tâm, con nói chú Tâm dẫn cho ông Duy ông gì đó không? Ông mà tu mà Tâm lên đây thì ông dám lợi đấy. Ông nói chuyện quá khứ cho chú Tâm làm ăn cái này cái kia đủ thứ. Thầy nói với chú Tâm, thầy nói mình chỉ tin nhân quả thôi, đừng có tin bậy tầm bạ. Thì cái ông đó ông ghét thầy, ông mới lên nói như vậy.
Làm cũng kẹt mấy ông nữa.
Thì giờ ta nói việc hết chứ sao giờ. Tại cho
con nó đối lại là đệ tử của hai phía thì con sẽ tỏ là con vô mới được chứ. Chứ mà quên là con học đầu thì là con không được. Mà con không được có được chứ.
Thầy ông già biết, theo thầy biết đó. Theo thầy khi mà thầy có gặp hòa thượng ở trên chân thâm cái năm rồi đi dưới nhân tâm thì lên trên đó thầy hả thì thầy gặp hòa thượng rồi thầy khi đến thăm hòa thượng thì cũng nói với hòa thượng khi mà con có làm cái điều gì trái con hòa thượng cứ gọi con về chỉ dạy cho con lại những cái điều gì trái thì có nhắc hòa thượng mà thầy sẵn sàng có thể nói hòa thượng kêu về thì thầy trò cái bàn bạc nói gì đi. Thì nghĩ vậy mà sao mà ông già không chịu kêu chứ phải kêu thầy thầy à bây giờ hòa thượng nói thầy nói như vậy sai thầy sẽ luyện cho hòa thượng nghe cái chỗ sai như thế nào thì thấy cởi mở ra chứ còn bây giờ luận với mấy ở dưới này mấy ông này ông luôn biết hết là hẳn được thầy chỉ mong như vậy mà sao hòa thượng không kêu thầy thầy chỉ mong mà hòa thượng à bây giờ gọi thầy không làm về gọi không làm về để gặp thầy có chuyện thì thầy về ngay liền thì không ai cấm cản chứ bây giờ mà thầy vô trúc lâm là họ không cho thầy vô đó rồi thầy biết ví dụ như bây giờ thầy đi với con rồi thì con có thể con vô thì thầy vô được chứ mà thầy đi mình là mấy ông nó không cho vô không cho vô gặp thầy coi như là phải qua mấy cổng nghĩa là phải đút lót tiền đàng hoàng mới vô được chứ còn lơ ngơ vô cũng được đó thầy biết mấy ông bây giờ sợ thầy lắm sợ thầy mà thâm nhập mà trúc lâm đó gặp hòa thượng là không được nhưng mà thầy nghe hòa thượng sau này hòa thượng không có đi giảng nữa là đồng thời hòa thượng nói hòa thượng sẽ trong những cái giờ phút mà hòa thượng chết hòa thượng phải làm chủ cho được thì thầy nghĩ rằng nếu mà có cái dịp mà thầy vô được mà thầy gặp hòa thượng thầy sẽ bàn bạc cái vấn đề mắc tu để mà thực hiện thiền chứ cái không khéo hòa thượng chỉ muốn mà hòa thượng không làm được vì cái pháp nó không có thực hiện được thầy biết rất rõ mà không có làm cách nào mà làm được mà hòa thượng mà có thể nói là thầy được gần gũi hòa thượng trong lúc hòa thượng còn khỏe một chút xíu thì hòa thượng có thể thực hiện được vì cái tâm hòa thượng cũng thanh tịnh cũng tốt lắm chỉ cần một chút xíu ngay lúc bây giờ coi như là hòa thượng hoàn toàn hòa thượng sống ngang được không ăn thư thành thầy đến đó là tức là hòa thượng sẽ sống không như vậy do đồng thời cái pháp như lý các ý hòa thượng các ý tăng dần một vài tháng hòa thượng sẽ ngang được nhưng mà không làm sao mà thầy vào cái cửa được thì giúp hòa thượng đâu nó kẹt ở chỗ đó bây giờ thầy biết là họ bưng bít lắm mà sợ thầy mà khuyên vô đó một cái là họ sẽ không có làm chủ mà được ở trong cái trường diện đó cho nên họ cái số mà danh lợi chứ thầy họ cứ muốn bây giờ thầy biết chân giờ đó
qua
lại cũng nghe Phật tử về đây họ nói là đồng thời trường còn nói thêm cho thầy biết là thầy có nói gì Phật tử mà là thầy sẽ cố gắng tu tập những thứ mà thầy là thầy thật mà không làm chủ được thì cái con đường mà thiền là thầy dựng lại không còn đủ gì hết. Thầy cũng có nói với vị Phật tử đó. Vị Phật tử đó ở bên Úc, không ở bên đây. Ở bên Úc. Cho nên khi mà qua bên đó rồi mới đến đây ở đây trình lễ. Ở đây trình lễ họ bắt quan sai rồi thì cho nên mới học hết. Thậm chí như thầy Tông Quyển ở ngoài đó sao cái vị Phật tử này cũng biết. Tận trình lại cho thầy hết tất cả những cái điều mà thầy hiểu mà cũng biết. Thầy biết nói thầy con ở đây Phật tử họ mà về đây họ báo cho thầy biết hết. Cho nên coi như bây giờ thầy ngồi đây chứ không có dùng thành thân gì hết thì cũng biết. Mà bây giờ mới con về mới con biết. Thầy tội con cái đánh đẻ thầy.